Lúc này quý thầy chỉ cho họ là cái phương pháp, là ngay chỗ phước đức mà quý thầy biết cách chuyển hóa, thì chỗ đó là chỗ công đức. Giống như Lục Tổ dạy mình nè, là pháp thì không có tiểu, mà không có trung, không có đại, không có thượng gì hết á, mà thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. Nhớ động đó không? Có nghĩa là quý thầy nè, thấy rồi cái thầy nghe, rồi cái thầy tụng đọc nữa, đó là tiểu thừa. Rồi ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, ngộ pháp rồi mình hiểu cái nghĩa nữa là trung thừa. Rồi sao nữa? Y pháp tu hành là đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được, đó là tối thượng thừa. Thì ngay đây là tối thượng thừa rồi. Ngay cái chẳng hạn như quý thầy nè, đi hành đường, đi trị nhật, đi chẻ củi, làm hết tất cả cho chúng á, có nhiều người nói cái đó cái phước, nhưng mà thiệt ra quý thầy mà biết cách chuyển hóa công phu, đó là công đức. Bởi vì mình thực tập cái vô sở cầu hạnh, có nghĩa là một cũng không được luôn. Ngay cái làm đó mình không để công phu cho mình chấp trước cái việc gì hết. Cho nên có những người á, họ công phu, họ kinh nghiệm á, họ làm cái việc tầm thường như mình, mà ngay chính chỗ đó là chỗ công đức chứ không phải phước đức nữa. Biết cách chuyển hóa thôi. Cho nên tổ nói là pháp nó không có tiểu, không có đại, không có chung, mà tiểu, trung, đại, tối thượng thừa hay không là do cái người hành pháp. Thừa nghĩa là hành, không phải ở miệng mà tranh cãi. Rõ ra cái thừa là cái hành động của mình, mình biết cách chuyển hóa đó. Cho nên nói là quán Phật là học theo đức tính của Phật. Nhưng Lục Tổ nói tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật đó ha. Chẳng hạn như mình mà lúc này mình tánh Phật, mình quán kỹ á, mình giác á, đó là Phật. Mà ngay chỗ mê là chúng sanh, từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Rồi nhân ngã là núi Tu Di, tà tông, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Đó, ở đây quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong lúc mà mình làm á, mình còn ngô ngã nè, còn ta người á, thì ngay cho đó quý thầy không có phước đó ở mà công. Chẳng hạn như quý thầy mà có điều kiện, quý thầy lớn lên được và thượng được thầy trụ trì cách đặt, quý thầy làm cái chuyện gì mà trong chúng á, mà trong lúc đó quý thầy ngô ngã một cái thôi, thì lúc này cái công đức mất hết mà gây cái quả nữa. Chẳng hạn như quý thầy mà làm lớn á, có điều kiện mà làm lớn để mà dìu dắt chúng á, mà chỉ cần có cái tâm ngô ngã một cái thôi thì tức khắc cái công đức mất hết luôn. Mà cái phước cũng là đó, mà cái quả cũng là đó. Mình biết cách mình chuyển hóa, mình làm là làm gì chúng sanh, làm tất cả hết mọi người, thì cái đó cái thời nguyện của Bồ Tát Đạo, làm là làm cho mọi người chứ không phải làm cho mình. Thì lúc này quý thầy đó là tăng trưởng công đức, chỉ cần biết cách mình chuyển hóa đó. Thì trong sách Tỳ Nại Gia cái ghi á, là Tỳ Kheo Nang Đà được quả A La Hán. Thì lúc này á, ngài vui mừng nói kệ như thế này: tâm kính văn tánh rửa, nước sạch và hương so, cùng tu các phước điền được báo thù thắng này. Thì đại chúng mới thưa Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, là Tỳ Kheo Nang Đà trước làm cái nghiệp gì mà bây giờ được cái quả báo rất là thù thắng, sắc thân của ngài bằng vàng ròng luôn, sắc thân rất là đẹp. Thì Phật bảo là do thở quá khứ Phật Tỳ Bà Thi vào trong nhà tắm, thì lúc này là Tôn giả A Nan Đà sửa soạn nước nóng thơm để cho Phật tắm. Tịnh tâm phát nguyện là nhờ cái nhân lành này mà con làm được em của Phật có thân sắc vàng ròng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Tôn giả Nan Đà là cái thân tướng rất là đẹp, mà trong kinh diễn tả ngài được 30 tướng tốt, chỉ thua Phật 2 tướng thôi, tướng rất là đẹp. Thì do cái nhân duyên gì là thỉnh Phật vào cái phòng tắm Phật Tỳ Bà Thi quá khứ đó, rồi tắm rửa, là phát lời nguyện là sau khi mà có một vị Phật nào ra đời á, con được làm em Phật và có cái thân sắc tướng rất là đẹp. Quý thầy không hiểu chứ mình không có cần, mình không có chấp vào cái sắc tướng, nhưng mà mình thấy mà một người mà bây giờ chẳng hạn như quý thầy mà ra hoàng pháp lợi sinh á, mà tướng mình giống như quỷ dạ sôi sao được, phải không? Cho nên làm gì làm cho mình cái tu phước nghiệp cái trước tiên. Mình thấy đó là A-la-hán và Bồ-tát nó khác nhau cái chỗ này. Quý thầy thấy nhìn trên cái tượng á, A-la-hán sao, thân tướng cái ngài sao, xương rồi nó lòi nó tùm lum hết, cái ngài tu khổ hạnh mà. Còn Bồ-tát sao, mặt mạp là to người, rồi sao nữa, tay thì đeo gì, nhớ không? Cổ thì đeo cái gì? Đeo dây chuyền, đeo bông tai, đeo đủ hết á, trang sức bề ngoài mà. Đó là để cho chúng sanh nó thấy được cái hình tướng tự như nó. Trước tiên nó thấy cái hình tướng phát tâm trước ra, rồi bắt đầu mới nói sao. Là ngày xưa các ngài thị hiện vào trong cái cõi Ta Bà này. Cho nên Phật biết trước là cái chúng sanh ở cõi Ta Bà nó chấp tướng, nó chấp âm thanh sắc tướng, thì mình vào cái cõi này mình phải thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nó mới theo. Cho nên Phật phải thị hiện vào cõi này. Mà không phải mình nói thị hiện là có tướng tốt liền, nhưng mà do cái thời nguyện này trong cái thời quá khứ mình tạo. Quý thầy thấy người xưa là làm cái việc gì đều khác cái thời nguyện hết. Quý thầy nhớ kỹ cái đó nha. Chẳng hạn như quý thầy làm cái việc gì mình thấy được cái thiện pháp lợi ích đó, là mình phải phát nguyện lớn, thời nguyện sâu đó. Thì trong luật thiện kiến có nói là thời nay không có Phật chủ thế, mà có chúng sanh nào mà đập bể tượng Phật, khinh chê tôn tượng, là đồng như làm Phật, thân Phật ra máu. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái thời này không có Phật, mà bữa nào quý thầy mà nổi sân nổi si lên á, lấy cái tượng Phật đập bể thì đồng với ngày xưa làm thân Phật ra máu. Đó. Rồi sách quy ký chuyện nói rõ ràng gốc của sự tu kính không gì vượt qua ba bậc tôn quý, tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nguyên nhân của tư tưởng khế hợp không gì hơn tứ đế, nhưng chân lý sâu xa, việc làm phải chánh tâm thô tháo, thì nghi thức tắm rửa thánh tượng mới thật là việc lợi ích cộng thân. Thế Tôn tuy đã nhập diệt mà thánh tượng vẫn còn, tâm ngưỡng vọng của chúng ta như Phật còn hiện tại, lý nên tung kính hoặc thường nên thiết cúng hương hoa, sanh tâm thanh tịnh hoặc hằng làm việc tưới tẩm để đủ sức rửa nghiệp hôn trầm. Thì ở đây là trong sách quy ký chuyện có nói là rõ ràng gốc của sự tu kính là không gì vượt qua ba bậc tôn quý là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Có nghĩa là quý thầy thấy cái tôn tưởng nó không có là gì hết á, mà ở đây quý thầy kinh nghiệm một điểm á, chẳng hạn như quý thầy sáng mà đi quét sân đó, mà có những người mà đi qua xách cây chổi, quý thầy chưa học qua tỳ ni phải không, chưa học qua quy nghi, có những người tôi để ý là xách cây chổi vác nè, đi qua cái hình tượng của Phật á, là đi cái nghinh nghinh, quý thầy tổn phước á. Quý thầy học vô trong cái lực rồi mới thấy mình tổn phước rất là nhiều. Rồi nhiều khi quý thầy lớn lên làm một sự đủ cái chuyện hết, rồi bệnh thì cũng là bị nhức đầu sổ mũi, không có ai bệnh là mình bệnh suốt luôn, rồi gặp những cái chuyện gì đâu đó đó là những cái chuyện nhỏ nhặt quý thầy không để ý. Chẳng hạn như tôi thấy là có những quý thầy mà đi quét sân về rồi á, là đi ngang qua là không bao giờ, nhiều khi mình nói thạnh tới mình á, tôi nói tôi cũng có nha, là cái cổ mình cứng hay sao á, phải không, cứng không. Cái nhiều người á, là tôi thấy những bậc công túc đi qua cái tôn tượng của Đức Phật các ngày cúi xuống rất là thành kính, mà chính cái điểm đó là cái thiện căn phát triển. Còn này quý thầy đi này, dắt cái chỗ đi đi nè, tôi nhìn tôi biết liền, quý thầy đừng có thấy nó gì đơn, rất là đơn giản. Nhưng mà ở đây quý thầy nhớ rằng á, là trong kinh Niết Bàn cái thọ Phật họ ký lại á, là những cái tôn tượng sau này mà vào cái đời ngạt pháp, những người mà tôn kính tôn tượng đó đều có những hộ pháp hết, hoặc ông thiện hoặc ông ác. Thì ông thiện ông cho quý thầy qua cửa, ông thiện mà nó cởi nó từ từ nó sửa. Còn ông ác ông cho quý thầy qua đâu, bảo đảm ông bực lắm, mà chính ông bực ông phiền não là quý thầy cũng mệt. Đây mình không có tin cái chuyện mê tín gì đâu, nhưng mà mình đi qua mình tỏ lòng tôn kính Đức Phật, mình thấy cái tôn tượng nó không có là gì hết. Như bữa mình học mà tổ của Ba Quốc Đa đó, ta không có lỡ ông, nhưng mà ta nhớ lại cái thời xưa Đức Phật như thế nào đó, bây giờ ta lỡ là lỡ tôn tượng của Đức Phật, thành kính quá chứ không phải là lỡ ma ba tuần, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên mình thấy cái tôn tượng nó không có là gì hết, nhưng mà có những người mà thành kính rồi mà hướng đến tôn tượng, tự nhiên cái người đó tu hành rất là dễ. Như ngài thấy Tung Phật Nhật á, nhớ cái đoạn đó trong mà Ngũ Đăng Hội Nghiêm đó, ngài là ngộ đạo rồi đó, nhưng mà tối trước khi đi ngủ á, ngài đội cái tôn tượng Quan Thế Âm lên, ngài niệm một vạn biến. Sau khi mà đúng 3 năm sau thì những cái kinh sách hồi xưa này chưa học, ngài thông suốt hết, ngộ nhập được chi kiến Phật luôn. Các thiền sư đó, cho nên mình thấy nhiều khi mình học thiền mình ấy y những cái chuyện đó rất là nhỏ nhặt, mà cái thiện căn mình nó không phát sinh lên, mặt toàn là ác pháp. Mà chính cái ác pháp đó với thầy tu rất là chậm, chậm tiến hơn những người khác. Cho nên nó là bây giờ tôi kinh nghiệm với thầy quét sân quá, đâu có ai đâu, bỏ cái chổi xuống sắt cũng được, rồi cúi xuống. Mà trong lực có kỹ là không bao giờ đi trước tôn tượng Phật. Cái người mà quét rác tốt mà sắt vỏ rác rồi, toàn là đi sau lưng tượng Phật thôi. Đó là những người có dữ lực đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên là ba bậc tôn quý bây giờ là Phật nhận Niết Bàn rồi, là mình tôn trọng Phật bảo là cái tôn tượng, kế là Pháp, kế là tăng. Đó. Nhưng chân lý rất là sâu, nhưng mà việc làm phải tránh cái tâm thô tháo, thì nghi thức tắm rửa thánh tượng mới thật là việc lợi ích cộng thông. Thì ở đây tôi kinh nghiệm là có, hồi xưa đó có một ông thầy, thầy ở Thường Chiếu đó, chính ông lúc mà ông lên, ông đưa cái tôn thượng tổ và đệt ma lên, chính tôi chứng kiến có mặt tôi nữa. Ông vừa lên xong rồi với thầy biết không, vừa lên khiêng rất là nặng lên, cái ông đánh rắm một cái, ông cười sạc sạc sạc. Tôi nói ông này là không có tu hành gì mà thiệt. Chừng một năm sau ông ra đời, mà ra đời bây giờ hỏi lại ông rất là khổ. Cái thầy thấy không phải chuyện đơn giản. Có những người đây nè, là cái nghi thức, tuy là cái nghi thức nó là gì hết á, mà quý thầy khi giỡn một cái thôi là quý thầy bị nhân quả rất là lớn. Thì quả tình ông đó đúng một năm sau ra đời hoàn tục. Chứng kiến ông đánh rắm mà có tôi luôn. Ông cười sạc sạc sạc, ông giỡn như là vô tình, cố ý gì mình rành. Nhưng mà chính cái đó là nó tổn phước mình. Thầy nhớ. Cho nên quý thầy nhớ một điểm là mình quét sân xong mình đi qua là cầm cây chổi đừng có dép như dai. Đi rồi không có ngước đi đi nè là thua. Và tôi thấy để ý cái đó là nhiều người có bị gì đó. Cho nên trong chi môn cảnh quấn thiền sư Quỳnh Minh dạy nè, một là lễ Phật là kính cái đức của Phật. Mình lễ Phật ở đây là mình kính cái đức của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật độ nè, ni đời hốc phân nè, ương hoặc ma la nè, đề bà đạt đa, những cái người mà khó độ nhất Phật sẵn sàng độ, thương giống như con của mình. Quý thầy thấy không? Vào cái thời mà Ấn Độ bốn giai cấp, chia ra bốn giai cấp, thứ nhất là nhớ gì không? Một là gì? Một là Bà La Môn nè, hai là Sát Đế Lợi nè, ba là gì? Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Mà ni đời này á, là ông không trong nằm trong giai cấp nào hết đó. Cái nghĩa là cái giai cấp mà hốc phân là giai cấp thấp kém nhất, không nằm trong bốn giai cấp đó. Mà ngày xưa mà cái người này mà xuất gia là cái giáo đoàn nó mệt á, nhưng mà Phật sẵn sàng độ cái người đó cho xuất gia. Thế hệ cái tức của Phật đó, nó phủ hết tất cả các mọi giáo khác. Cho nên mình lễ Phật là gì? Là kính cái đức của Phật thôi, chứ không có gì hết. Đó, hàng ngày với thầy lên nè, tụng kinh nè, lễ Phật là kính cái đức của Phật mình lễ. Rồi thứ hai á, là nhớ Phật là để chi cái ơn của Phật. Thứ ba á, là trì giới là để tu theo cái hạnh của Phật. Có nghĩa là quý thầy nè, mình trì giới là gì? Tức là mình làm theo cái hạnh của Phật á. Hạnh của Phật là gì? Hạnh của Phật là luôn luôn trì giới. Rồi thứ ba, thứ bốn là xem kinh là để hiểu rõ chân lý của Phật. Thì mình xem kinh á, mình tu thiền ở đây á, là Hòa Thượng dạy là thiền giáo song hành. Có nghĩa là quý thầy tu thiền nhưng mà vẫn xem kinh để hiểu rõ chân lý của Phật nói cái gì, tại sao Đức Phật ra đời như thế nào, nhằm mục đích gì, thì mình coi mình hiểu đó. Rồi ngồi thiền là để đạt tới cảnh giới của Phật. Thứ năm á, tức là cái người mà ngồi thiền á, là để đạt tới cảnh giới của Phật. Chẳng hạn như cái thầy xem kinh là nói những cái cảnh giới mà sâu xa màu nhiệm nhất, mình coi mình hiểu thôi, mình đâu biết. Nhưng mà nhờ cái ngồi thiền với thầy, có những lúc với thầy đạt đến những cái cảnh giới sâu xa màu nhiệm đó, thì nhờ cái ngồi thiền học thì nó đến. Với thầy học nhiều cái máy nó cũng đến, mà chính nhờ cái ngồi thiền nó mới đạt đến cảnh giới đó. Rồi thứ sáu là tham thiền là hợp với cái bản tâm của Phật. Thứ bảy là kiến tính là chứng được cái đạo của Phật. Thứ tám là thiết pháp là để thỏa mãn cái thệ nguyện của Phật. Thì trong kinh thường diễn tả là Phật khuyến khích các đệ tử là sau khi mà ngộ đạo rồi hay là ngộ nhập được rồi thì luôn luôn không có bao giờ ở hai người một chỗ, hai vị A-la-hán, toàn là kêu các ngài đi để giáo hóa chúng sanh. Cho nên ở đây với thầy mà hướng dẫn một người nào đó hay là mình giúp một người nào đó hiểu được Phật pháp là thỏa mãn cái thệ nguyện của Đức Phật. Thì Đức Phật lúc này ngồi trên đó rất là vui, thấy thầy hướng dẫn người ta tu được thiện pháp rất là vui. Cái thầy đồng ý không? Chẳng hạn như mình mà tu thôi mà cái người nào mà làm ác mình cũng ưa đó, phải không? Cái người nào làm thiện tự nhiên mình thích, mình còn trong tương đối mà. Thì đây quý thầy mà hướng dẫn cho những người mà tu theo cái đạo giác ngộ rồi á, đó là thỏa mãn về cái thệ nguyện của Đức Phật, là Đức Phật mong muốn cái đời mạt pháp sau này có những đệ tử thay Đức Phật truyền lại cái giáo pháp này. Thì Phật ngành Đức Bàn rồi ai truyền? Thì chính hàng tăng bảo là do quý thầy. Quý thầy nghiệm điều đó đúng không? Có nghĩa là quý thầy sau này quý thầy thành tựu đạo nghiệp rồi á, thì mục đích là ra hướng dẫn, mà hướng dẫn phải đúng chân lý. Hồi bữa này có một số quý thầy ở xa lên thỉnh Hòa Thượng nói chuyện đó, dạy đó, thì Hòa Thượng dạy như thế này là làm như thế nào đó mình nói ra đúng cái chân lý của Phật, không có được dạy mê tín dị đoan, đó là trả ơn Phật. Chẳng hạn như Phật tử bệnh nặng, mình nói thôi ghi để tôi cầu cho hết bệnh. Và thượng nói nếu cầu thôi chứ mình bệnh ai cầu mình. Cho nên bà thượng dạy rất là kỹ là làm như thế nào đó mình đưa cho người ta đến con đường chánh pháp thì quý thầy tăng trưởng công đức đó. Ngôi lý Phật tế chẳng hấp thụ một mảy bụi, trong cửa muôn hạnh chẳng bỏ một pháp nào, song tám việc này như bốn phương tám góc thiếu một chẳng được, thánh trước thánh sau phép tắc là một, sáu ba la mật đều phải thực hành cả. Lục tổ dạy người chấp không thì bị trệ ở một góc, nói rằng Phật chẳng lập văn tự, tự mê thì còn được, nhưng lại bán bổ kinh Phật thì tội chướng quả là sâu nặng, há chẳng lấy đó làm răn ư. Ở với thầy thấy không? Thì ở đây ngài nói là cái ngôi lý Phật tới thì không có hết một mảy bụi nào hết, nhưng mà cái cửa muôn hạnh là phải làm, phải tụng kinh, phải sám hối, phải lễ Phật, làm hết tất cả cái đó. Bây giờ thấy không? Rồi lục tổ dạy là người chấp không thì bị trệ ở một góc, nói rằng Phật chẳng lập văn tự, tự mê thì còn được, mà bán bổ kinh Phật thì tội chướng rất là nặng. Mình nói ô cái kinh Phật này là không có gì, nó là tội chướng rất là nặng. Trong cái hội mà thiền sư Bạch Ẩn cái kể lại là ổng tay vào chảo á, cái ông tăng này ông nghe nói ổng là Phật, cái ông quẹn mấy kinh ông xé chùi đít, nhớ cái đoạn đó, xé chùi đít chơi vậy á, thì quý thầy nói ông xé là chết, ông bị nhân quả, ông cũng đâu sợ, tôi là Phật, kinh này cũng là Phật, Phật mà chùi đít Phật đâu có dính dáng gì. Thì cái đến tay thiền sư Bạch Ẩn, thiền sư Bạch Ẩn nói như thế này: nếu mà ông là Phật á thì Phật không bao giờ chùi cái giấy có chữ, thì ông phải lấy cái giấy trắng á, giấy thanh tịnh ông chùi. Thì ông tăng này giật mình tỉnh ngộ. Hồi xưa là cái thời mà tượng pháp là có những vị tăng kỳ đạt rồi đó, phải không quý thầy thấy không? Có nghĩa là lấy kinh Phật chùi chơi vậy á, nhưng mà biết rằng cái đó là mới làm đó, cho nên á là tất cả việc thiện pháp chúng ta làm hết. Thì quý thầy thấy á, một cái thiện pháp nhỏ như thế vậy mà chưa ngộ đạo rồi á, quý thầy thấy đều bị mắc trong nhân quả hết nha, làm gì cũng bị mắc nhân quả hết á. Thì trong chúng này quý thầy tu một thời gian, quý thầy thực nghiệm á, có những người làm cái chuyện đó tự nhiên một thời gian bị dính nhân quả, rồi có những người làm cái chuyện này dính hết á, không bao giờ chạy được. Thì trong bài thứ 22 Tịnh Tâm Quán Giới Pháp thì của ngài Tuyên Luật Sư ở Trung Nam, ngài nói á, ngài Tuyên Luật Sư sẽ dĩ tôi dẫn chứng cho quý thầy thấy á, ngài là Tổ Luật Tông, mà ngài hay cái một điểm là ngài luật giữ luật á, giữ luật mà không có phạm một giới nhỏ nào hết á, đến mức độ mà giờ ngọ đó, chẳng hạn như quý thầy giờ ngọ nè, chưa mình ăn đó, thì nhà bếp nấu cơm phải không, rồi dọn lên cho biết thầy ăn. Còn ngài đặc điểm ngài không đi khất thực mà cũng ai nấu hết á, mà ở đâu nấu cho ngài ăn nhớ. À, chư thiên trên cõi trời á, ban ba xuống tiên lực thiền sướng đó, xuống cúng dường cho ngài chưa nào cũng vậy á. Rồi có một lần á, ngài đi ngài té thì có hai vị hộ pháp đỡ vậy. Mà bây giờ Trung Quốc nó ghi lại là cái răng của Đức Phật thợ là do ngài Tiên Luật Sư được bồ được những vị hộ pháp tặng. Với ngày xưa này vào cái thời Đức Phật á, sau khi mà thiêu thỉnh mà xá lợi tôi được cái răng này, bây giờ tôi giữ nè, trao lại cho ngài. Mà bây giờ Trung Quốc vẫn còn thờ cái răng Phật đó. Quý thầy thấy không, là ngài Tuyên Luật Sư là Tổ Luật, mà đến mức độ ngài tu hành rất là miên mật, được chư thiên cúng dường. Mà ngài nói rõ rất là rõ là tạo nhân nào thì cảm quả số như hàng sa, nay lược nói có 18 thứ. Một là nhân quả thô, hai là nhân quả tới, nhân quả lớn, bốn là nhân quả nhỏ, nhân quả nhẹ, nặng, sáng, tối, thơm, thúi, dài, ngắn, ngu, trí, phàm, thánh, chân, vọng. Thì ngài nói nè, thế nào là nhân quả thô? Tức là nhân quả thô là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì ngài nói là tạo nghiệp gì? Tức là tứ trọng nè, ngũ nghịch nè, thập ác nè, phỉ báng tất cả hiền thánh và chánh pháp đại thừa, trộm tài vật của tam bảo, phá kiến chúng sanh mới phát tâm bồ đề, phá chùa tháp miếu. Thì chắc chắn cái người này ngài nói là đổ địa ngục vào ngạ quỷ súc sanh. Quý thầy thấy không? Rồi ở đây mình tu thiền một thời gian, quý thầy tin địa ngục không? Ai tin có địa ngục? Tin không? Hả? Thấy Ngọc tin có địa ngục không? Theo tinh thần của nhà thiền mình nói địa ngục từ tâm. Đúng đó nha, địa ngục từ tâm á. Thì thầy tôi mới cởi lại á, là ngày xưa là hòa thượng Thiền Tâm dạy á, dạy ở chùa Huệ Nghiêm, ngài kể lại á, là trong một cái làng này có cái người này á, là chuyên đi trộm cướp nhỏ thôi mà hay đi ăn trộm lắm, rồi nó láo nó xạo đủ đó. Thì một bữa nọ cái đứa bé này tự nhiên đang ngủ thì có một cái người nào lạ mặt nó ngủ chưa, nó kêu ra một cái cánh rừng á. Vừa ra cánh rừng rồi thầy tôi cũng kể lại là tự nhiên cái người này thấy á, bốn bốn phương tám hướng lửa nó ào ào đến vậy, mà giống như cái quả ngục vậy, la hét giữa cái đồng trống vậy. Thì cái người mà mấy người đi làm ruộng thấy, ủa sao mà lạ vậy, đứa nhỏ này nó chạy nó la vậy. Thì cuối cùng mà quý thầy biết không, sau khi mà cứu được rồi thì hai cái chân á cháy còn xương không à. Thì hai cái người này, cái đứa nhỏ mới cởi ra rằng là đang ngủ vậy, thì tự nhiên có một người dắt đi qua một cái cửa lớn giống như cửa quả ngục vậy, đẩy vô toàn là thấy lửa không. Nhưng mà con mắt mình thấy, mà cái người đó thấy là đang ở dưới địa ngục lửa. Thì bà Thượng Thiền Tâm cởi là vậy, bà Thượng nói mình không tin có địa ngục chứ có, mà chỉ có con mắt cái người làm ác thấy thôi, phải người làm thiện thấy. Bây giờ thấy không? Còn cái năng lực nó thì chỉ có Bồ Tát mới thấy thôi. Mà do cái nghiệp gì? Tức là sát nè, đạo nè, danh nè, vọng nè, ngũ nghịch là quý thầy biết rồi, thập ác nè, phỉ bán tất cả hiền thánh và chánh pháp đại thừa, là chắc chắn cái người này đổ địa ngục vào ngạ quỷ súc sanh. Cho nên ở đây quý thầy mà tu một thời gian rồi á, mình cảm thấy mình không có thích hợp cái pháp đại thừa nữa, thì quý thầy ra đi, đi đến cái chỗ nào mà quý thầy thích hợp cái pháp đó tu. Chứ quý thầy mà phỉ bán chánh pháp đại thừa thôi thì xa đổ vô lượng kiếp. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên cái chánh pháp đại thừa là không được phỉ bán. Thứ hai là trộm tài hoặc của Tam Bảo. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy mình học lực mình biết rồi, chẳng hạn như quý thầy xin sữa xin gì cho tăng đường á, thì cởi chịu khó gặp chi khố ghê, phải không? Chứ quý thầy xuống vô mà vô thủ chu kho mà tự động lấy á, là trộm tài hoặc của Tam Bảo á, quý thầy nhớ không? Cho nên có những người đừng có ý lại. Xưa ở đây nè có một ông thầy, giờ ông còn ở đây nữa, mà một lần vô kho, vô cái kho ông nói như thế này: thầy chi khố cho tôi hộp sữa nha. Cái ông nói, ông lấy hai hộp cũng được. Tự ông nói tự lấy luôn. Rồi ông đi ra bình thường lấy hai hộp sữa. Chính cái đó là trộm cướp á. Nhiều khi mình học thiền quá, mình ỷ lại đó là chết. Cái đó là độ địa ngục á. Mà trong kinh Phương Đản Phật nói á, là mình tạo tội ngũ nghịch nè, tứ trọng cấm nè, rồi phá và hợp tăng, tất cả làm những cái tội mà tày trời nhất á, là sát đạo danh vọng á. Phật nói là ta cứu người này, ta sẵn sàng cứu người này được. Mà Phật nói là trộm vật của chúng tăng là ta không có cách gì mà cứu được hết. Thầy thấy không? Thầy hiểu chỗ đó không? Hiểu cái chỗ mà phạm tội ngũ nghịch là giết cha nè, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, làm thân Phật ra máu, thân Phật tăng là ngũ nghịch dữ lắm á. Rồi tứ trọng nè là sát sanh nè, trộm cắp nè, dâm dục nè, nói dối nè. Nhưng mà Phật nói ta cứu người này được. Nhưng mà cái ông thứ hai mà ông trộm cổ tài hoặc chúng tăng là ta không cách gì mà cứu được hết. Cái thầy biết tại sao? Bởi vì chúng tăng với thầy thấy trong này là ta cúng dường là chung hết luôn. Mà cái năng lực của những cái vị tăng trong này mình bất khả tư nghị luôn. Mà tăng thì cái khi chấp nó, chấp tướng á. Ví dụ với thầy mà vừa lấy cái tự có những người không thích hợp phiền não là với thầy dính vào nhân quả. Tôi được cái may mắn là ngày xưa mà tôi vào thường chiếu á, đây không phải tự khen mình mà tôi được cái may mắn luôn, là tôi từ khi mà xuất gia đến ngày hôm nay luôn là tôi được những cái giới nào mà tôi không dám nói, mà cái giới mà không trộm cắp của tăng chúng không bao giờ dám rờ, phải nói không dám rờ một cái gì hết luôn. Với thầy thấy đến mức độ mà tôi rửa chén mà cái tay tôi nhớt vô tôi kỹ mức độ mà có khi khố tôi mới dám xin trái chanh, còn có thì tôi không dám lấy ẩu. Với thầy thấy nó nhỏ nhặt khi mình học giới mình sợ lắm, học giới từng chút vô mình mới sợ. Với thầy tự động lấy, tự này tự kia là với thầy mắc chuyện nhân quả hết. Mình đừng có nói là lấy cho tăng đường, lấy tăng đường chung hết, ăn uống chung biết gì cái mình chịu, có mình chịu à. Thầy nhớ phải cẩn thận cái điểm đó, cho nên xin gì xin anh chịu khố, rõ ràng xin ông. Đó với thầy thấy không? Trộm tài hoặc của Tam Bảo đó là nhân quả thô, là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh chờ mình. Cho nên ngày xưa chúng tôi lên đây nè, tôi còn nhớ lên đây á, thì trước khi lên là phải đảnh lễ thầy tôi, là thầy truyền chiếu á, thầy tôi mới dạy một câu duy nhất thôi, là lên đây làm gì làm đó là phải có cái tâm tàm quý. Tàm quý hổ thẹn có nghĩa là thứ nhất á là cái cổ hoặc của tăng thường trụ á, là mấy chú á đừng có rờ vô, một cái hạt gạo cũng dính luôn. Chính thầy tôi cũng dạy rất là kỹ, ông nói đừng có rờ mấy cái đó nhân quả rất là nặng, đừng có dính vô cái đó. Thì đây nè, trong kinh Phương Đản Phật nói nè, ngũ nghịch tứ trọng cấm ta đã phải cứu, mà trộm tài hoặc của chúng tăng là ta bó tay không bao giờ cứu được. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi phá kiến chúng sanh mới phát tâm bồ đề, thì quý thầy biết rằng phá kiến rồi biết rồi ha, mình học thường xuyên đó, chẳng hạn như mình phạm giới hay là mình ăn nói cọc cằn rồi thô lỗ, rồi chúng sanh mới phát tâm mà họ thấy được không? cái bồ đề tâm họ thúi nát, họ không có tu nữa thì mình bị cũng nhân quả luôn đó. Rồi phá chùa tháp miếu, nhân quả tới là vô sắc giới, tu nghiệp gì, tức là tu nghiệp thiền định, tà mạng phạm hạnh ngoại đạo. Có nghĩa là cái người này vào cái cõi vô sắc giới rồi được hưởng cái tuổi thọ là 84.000 triệu kiếp. Quý thầy nhớ ông Út đầu lâm phất không ha? Có nghĩa ông tu vào cái định này nè, định này gọi là gì quý thầy nhớ không hả? À, tức là có nghĩa là thọ được 84.000 triệu kiếp, nhưng mà Phật nói sau khi mà ông thọ hết rồi á thì ông chết ông đầu thai gì đâu đó, nhớ không? Thành tròn phi ly đó, tự giờ ông nổi sân lên, lúc mà ông ngồi thiền á, ông nổi sân lên, cái chim nó kêu, rồi cá dưới nó mổ gì đó, ông nói là sau khi mà ông ấy rồi, ông thành trên thì ông ăn chim, mà dưới thì ông ăn cá, nổi cái niệm sân lên thôi mà lại ghi vô tàn thức, với thầy thấy không? Do gì tu thiền mà không có được chánh kiến, không có chuyển hóa được cái tâm này, cho nên Phật họ ký sau khi ông hưởng hết cái phước rồi á, thì ông đổ xuống ăn thành tròn phi ly. Thì đây nói là tà mạng phạm hạnh của ngồi đạo thì mình không có tu cái đó đó. Nhân quả lớn là gì? Tức là sắc giới, phạm thiên và đại long kim sĩ điểu, cá ma kiệt, dài ba do từng và thân a tỳ địa ngục, do quả báo thiện ác sai biệt mà thu nhiếp quả lớn. Có nghĩa là quý thầy mà làm mà cái quả báo lớn á, chẳng hạn bố thí cúng dường á, kỳ giới á, thì được cái sắc thân của phạm thiên, mà mình phạm tội địa ngục là cũng do gì? Do cũng mình cũng phạm giới. Tạo nghiệp gì? Tức là tu nhân thiện tứ vô lượng tâm, nhân ác là phá tam tụ tịnh giới. Có nghĩa là chẳng hạn cái người này nè đọa địa ngục nè, rồi thành con chim xí điểu nè, cá ma kiệt đà, là do cái quả báo mình phạm giới. Thứ nhất là nhiếp lực nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ tư là nhiêu ít hữu tình giới. Mình phạm lực rồi phá chay phạm giới là cũng không giáo hóa chúng sanh được nữa, thì chắc chắn mình độ vào những cái cảnh giới này. Rồi nhân quả nhỏ là gì? Là dưới đến loài bay thách nhỏ nhất như quy trần, chỉ ngọ ngậy chẳng có thể đi. Tạo nghiệp gì mới ra khỏi địa ngục vào con đường súc sanh? Chẳng hạn như mình thấy những con sâu, con những con nhỏ nhất nhất á, mình thấy đó là từ địa ngục nó mới lên đó. Thứ năm là nhân quả nhẹ là gì? Báo thân của chư thiên phi hành nhẹ nhàng linh động, chư thiên chứng ngũ thông dạ xô quỷ thần. Tu nhân gì? Tức là tịnh tu phạm hạnh duyên mười thiện nghiệp. Thứ sáu, nhân quả nặng là gì? Như trong núi Thiết Quy, thú lớn mãn xà vương, thân rồng, trong biển lớn, lớn như núi. Tạo nghiệp gì? Tức là phá hoại tam bảo, người hạnh nhất chuyển đời. Như cái bà Hy Thị đó, quý thầy nhớ không? Phá hoại hòa thượng Chí Công á, cho nên thành ra mãn xà, rồi mẹ tôn giả một kiền liên, tạo những nghiệp ác đó. Nhân quả sáng là gì? Là trong nhân thiên có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, thân phát ra ánh sáng như quả châu. Tu nhân gì? Tức là cúng đàn đốt sáng trước tượng Phật đồng mười thiện đạo. Có nghĩa là cái người này là thường xuyên mua đàn, tức là dầu đốt cúng dường trước tượng Phật đó, thì qua cái kiếp sau sanh lên chư thiên thì tự nhiên phát ánh sáng. Ở đây mình nhờ bóng đàn mình thắp sáng ra, thì chư thiên đó là tự thân những cái lỗ chân lông phát ra những ánh sáng, là do cái nghiệp gì? Nghiệp là cúng dường dầu đàn đốt tượng Phật trước tượng Phật đó. Đó rồi nhân quả tối là gì? Như tám thứ địa ngục lớn, chỉ nghe tiếng chịu khổ mắt chẳng thấy. Tạo nghiệp gì? Làm tổn hại con mắt của người khác, trộm đàn sáng trong tháp, đốt phá kinh thư, phá người nghiệp thiện, ô nhiễm giới lực chư Phật. Tức là độ vào cái tám địa ngục lớn. Ở đây mình tu mình phải nhớ kỹ điểm đó, là chẳng hạn như con mắt của người ta sáng thì cái mình làm tổn hại. Rồi thứ hai nữa mà ăn trộm đàn dầu của chư Phật, rồi mình đốt phá kinh tượng, rồi làm ô nhiễm giới lực của chư Phật, là độ vào cái tám địa ngục đó. Nhân quả thơm là gì? Là trên thiên giới trong lỗ chân lông của chư thiên đều có mùi hương thơm, người nghe tâm đều yêu thích, và cung điện chỗ ở y phục đều tót ra mùi hương thơm. Tu nhân gì? Tạo hình tượng bằng mộc hương, chiên đàn tháp miếu, nước thơm tắm tượng, tắm gọi chư tăng, hương hoa cúng dường. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngày xưa là trong thiền môn là các vị mà thiền tăng như mình là không phải múc nước, có nước có sẵn, là thường thường là xuống sông nè, xuống suối là gánh nước lên cho những chư tăng lớn tắm. Mà nhờ công đức đó thì qua cái kiếp sau mà chưa được giải thoát thì sanh lên chỗ nào là cái thân tướng đều tốt, cái mùi thơm hết. Còn mình bây giờ mình mặc 3.000 tấn thì sao? Cái nghiệp mình cũng nghiệp xấu á, phải không? 3.000 tấn là chịu nổi. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật có những các thầy tỳ kheo tự những cái thân nó tốt ra mùi hương, hương chiên đàn nè. Rồi qua sang rất là nhiều những vị đó. Rồi các ngài mới hỏi Đức Phật á, Phật nói do cái kiếp quá khứ á, ông này đã từng cúng dường cái gì đó nên bây giờ mới được cái quả này. Đó, bây giờ thấy không? Nhân quả thúi là gì? Là ngạ quỷ nè, súc sanh nè, nghiệp quỷ bất tịnh nè, trong người bốc ra mùi hôi thối, chẳng có thể so sánh tạo nghiệp gì, xúc chạm tăng tịnh vào chùa ăn tân đạm, tức là ngũ vị tân á, nuôi dưỡng gà lợn nè, tạo 10 nghiệp ác. Thì đây quý thầy thấy nè, vào cái loài ngạ quỷ súc sanh mà nghiệp bất tịnh á, thì trong người lúc nào cũng thúi hết á, thì ngài mới dạy là tạo nghiệp gì, tức là quý thầy vào chùa ăn ngũ vị tân đó, quý thầy thấy sợ tin không? Tức là ăn ngũ vị tân á là hà gì, hành nè, ệ nè, tỏi nè, nán xà cừ. Mà tôi thấy đây bữa nè, tôi thấy xuống có nè, người xuống tôi lên thì ông thầy trụ trì mới về, ông xuống dặn tôi, nói xuống gặp chị khố đem dục xuống nhà bếp đốt hết, không có cho ăn, chúng ta ăn. Thì ông mới cởi, và thầy mới cởi rằng là có cô Phật tử mới viết thơ lên nói thầy á, là quý thầy tu hành rất là miên mật, rất là nể, nhưng mà bữa không biết sao ở dưới mà Đồng Nai á là mua 20 kg hành. Thì điều tra ra là thầy Đạo Như thầy cởi là mua 20 kg hành là đúng cái ngày giỗ tổ, làm cho Phật tử ăn, cư sĩ ăn chứ không phải quý thầy. Mà vậy mà họ viết thơ họ gửi lên Thiền viện Trúc Lâm mình, họ gửi lên Hòa Thượng, họ nói là quý thầy tu họ rất là nể, nhưng mà tại sao mà ra chợ mua chi mà 20 kg hành tu cái kiểu gì á, viết thư lên liền. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, thầy ông mới hay được vậy, ông mới kêu tôi là xuống kêu thầy Chi Khố là còn bao nhiêu bó, mà bó gì quý thầy nhớ, bó gì ba rô, bỏ vô lò đốt hết. Đây này mình thấy học chi lực mình mới sợ ngũ vị tân. Mà cái thời mà Đức Phật mà sao cái thời Tượng Pháp lại mà bên Ấn Độ á, mà những người nào mà ăn tỏi hành á, là không cho vào thành, bắt nhốt ở ngoài đêm đó rồi hết cái mùi đó là mới cho vào thành, sướng độ á. Họ rất là kỵ về cái này. Cái này mà bệnh thì cũng cho ăn cho uống, nhưng mà tách riêng đại chúng ra, tách pháp yết ma xong là tách riêng của người đó ra. Hồi xưa thờ Phật không có, nhưng mà tách riêng ra. Còn đây mà quý thầy mà cứ thèm ăn mà liếm mép là thôi, tu tu chứ cũng gì, cũng vào những cái cảnh giới mà nãy nói nè, là ngạ quỷ nè, súc sanh nè, nghiệp quỷ bất tịnh, trong người bốc ra mùi hôi thối. Thì cái hiện tại là nó hôi rồi. Quý thầy thấy có những người mà ăn hành hẹ tỏi rồi đó, hôi gì, đố quý thầy hôi gì biết không? Hôi gì? Hôi chịu không nổi luôn. Quý thầy thấy đó. Tôi kinh nghiệm tôi làm nhà khách nè, một lần mà có những người mà ăn vô là mình phải mình bịt mũi thì cũng kỳ, mà tôi tránh ra một cái là tôi kêu thầy ăn vô giùm tôi cái chịu không nổi, nhức đầu luôn. Mà họ ăn vô họ nói chuyện ra với thầy thấy nó hôi, mà tứ chi hôi hết. Mà sáng có một người đến nè, hỏi ra là biết cái bệnh liền, bị gì, ăn tỏi quá cỡ luôn, ăn một ngày nghe nói mấy củ tỏi, thành ra lỗ chân lông nó bốc ra mùi đó, chịu không nổi chạy luôn. Đó quý thầy thấy không? Nên người tu mình kỹ nhất cái đó. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, dầu cho người này mà nói thông suốt 12 bộ kinh luôn, mà thuyết pháp độ sanh hằng hà sa số luôn, nhưng mà ăn cái ngũ vị tân này rồi á, thì không bao giờ ngộ nhập được cái Phật đạo được. Người này á, cũng bị gì, quỷ ma nó liếm mép. Thành ra quý thầy thấy không? Có những người mà đến đây mà tôi thấy á, bánh ướt mà cúng dường rồi tôi thấy thèm thiệt á, mình còn phàm phu mà thèm ăn bánh ướt thiệt, nhưng mà nhìn vô thấy ba rô thôi tôi chạy luôn, thôi nhịn luôn chắc cho rồi. Bây giờ quý thầy vũ sao nó cũng còn sót đó, chịu khó quý thầy vũ rồi trong chén nước tương vũ cho mạnh thì nó ra được chứ. Mình tu mình phải kỹ á, thầy ông nói thì mình tu thiền mình phải kỹ cái điểm đó. Thầy trụ trì nè, thầy trì rất là kỹ nha. Và cái thời mà tôi nhớ lại mấy cái thời mà trụ trì, mấy cái trụ trì được trước á, thì hay lơ là cái này lắm. Lơ là tôi thấy nguyên một chén nước cương toàn ba rô không. Nhưng mà nhờ cái thầy trụ trì này về thầy mới dẹp á. Còn không thôi là toàn là ngũ vị tân. Mà ngũ vị tân thì trong kinh Phật dạy nữa là không có được, mình không có được dùng. Đừng có dùng cho quý thầy, sau này quý thầy ở riêng một người, một mình cũng đừng có dùng. Có những vị thầy ở đây nè, là quý thầy không kho nước tương á, nguyên một hũ vậy nè, toàn là ba rô. Ba rô không là ba rô, mà ăn cái bộ thèm ấy lắm. Thì mình để ý trong cuộc sống tu hành là họ tu không bao giờ đạt kết quả. Đừng, quý thầy đừng ý lại nha, cái mà ăn á, ăn ngũ vị tân cho đó gọi là gì, ăn sống là sanh gì nhớ không? Nhớ không? Ăn sống sanh gì? ăn sống thì sanh sân, mà ăn chín thì sanh danh. Cho nên cái đó đâu cái dính dáng đâu mà nó trợ duyên cho những cái hạt giống mình phạm giới. Cho nên quý thầy sau khi quý thầy mà thọ đại giới, quý thầy thấy Phật thương mình lắm. Thứ nhất là đột kiết la, thứ hai là thâu lên giá, thứ ba dục đời, rồi mới đến tăng tàng mới ba la di. Mà cái đột kiết la mình cứ ỷ lại nha, dính vô đột kiết la rồi thì chắc chắn những cái giới sau sẽ phạm. Cho nên mình thấy nó ăn nó có là gì hết á, nhưng mà quý thầy ăn nhiều hành tỏi coi, là nó nuôi những hạt giống danh dục đó, thì có những lúc quý thầy bảo đảm quý thầy phạm giới. Tự vì ăn sống thì nó sân, ăn chín thì nó dâm, nó nuôi những hạt giống dâm dục đó thì chắc chắn phạm giới. Mà ở thiền viện mình là tôi thấy cũng hay là không bao giờ ăn cái đó nha. Ở thiền viện mình không bao giờ ăn. Mấy ông thầy nào mà thèm thèm tôi biết tự ăn một mình, chứ lên quả đường ông thầy điều trị thấy là ông chịu. Bắt đem vô lò đốt hết, có những người Phật tử không biết cúng dường á, bắt đem đốt hết, không có ăn. Đó, nhớ kỹ trong đó. Rồi thứ 11 là nhân quả dài. Là trời phi huy tưởng thọ mạng tám vạn kiếp, tu nhân gì, tu giới bất sát và tứ không định. 12 là nhân quả ngắn là nghiệp như con mọt, con mối, sanh rồi liền chết chẳng được bao lâu, tu nghiệp gì, tức là nghiệp sát sanh. Đó, thấy không? Nhân quả ngu là phàm phu, ngạ quỷ, súc sanh, tạo nghiệp gì, tẳng chẳng tu chánh pháp. Mình có túc duyên sâu lắm, bây giờ mình mới tu chánh pháp á, biết được cái pháp này là phải chuyện dở. Đó, biết được pháp này rồi thì mình gia công tu tập thì mình chắc chắn tiến về con đường Phật quả. Thì nãy tôi nói, tôi để cho quý thầy thấy là cái ăn mà ngũ vị tăng, nói thêm một chút nữa quý thầy thấy là thường thường là tăng thì ít ăn, đồng ý không? Đó, ở đây mình nói ra cho mấy người mà tự tôi giảng cái tỳ ni này là mấy con ni ở dưới các chiếu cũng nghe. Thành ra tôi nói thêm luôn là mấy người ni chiến là ăn, tôi không biết sao ăn ba rô. Mà đây có nói nè, ăn ba rô rồi á, là ngũ vị tăng á, là nuôi dưỡng là gà lượn tạo 10 nghiệp ác thì nó đồng cái đó. Ôi mấy cô mà nghe cái này là bỏ nha, bỏ thì tự tôi nói cái này dưới cũng có nghe cái học nữa. Thành ra đừng có ăn ngũ vị tăng, bớt làm lại. Quý thầy thấy ở đây cúng dường mình đó, bên gì đó bên đây kia bên này hay cúng dường mình nè. Ở cũng là bỏ ngũ vị tăng vô, mà họ không có hiểu. Hình như cái nghiệp cái tục khí của họ không biết, đó quý thầy thấy không? Cho nên mình là tăng rồi đó, mình nhất quyết không được ăn ba cái này vô đó, nói thêm gì đó cho quý thầy biết. Rồi luận về nhân quả trong sáu đường chỉ có Phật mới biết, nay nói ít phần để trừ lưới nghi. Tin sâu nhân quả, ông có thể tư duy gieo trồng các thiện căn, thâu nạp thiện quả. Có nghĩa là mình tu thiền á, tổ nói là mình phải tin sâu nhân quả lắm, rồi mình tư duy nữa. Mà trong lúc quý thầy tư duy rồi á, thì quý thầy không gieo nghiệp ác mà luôn luôn gieo trồng các thiện căn rồi thâu nạp thiện quả. Có nghĩa nãy giờ tôi nói nè, bớt lại những cái chuyện đó là mình tin sâu nhân quả đó. Rồi sao nữa, chỗ hành thiện đều hồi hướng đến quả Phật, thành thiện giải thoát. Có nghĩa là quý thầy nè, tụng kinh nè, ngồi thiền nè, rồi quý thầy hành đường nè, trị nhật nè, trẻ củi, làm hết tất cả thiện pháp, mình đều hồi hướng đến quả Phật nha. Đừng có hồi hướng sanh gì cõi trời của gì hết á, nhưng mà đều lấy cái quả Phật làm chuẩn. Đó, đây nói nè, chẳng giữ lấy thiện quả hữu lậu trong sáu đường, tu tập như thế biết chắc nhân quả vô lậu, gọi là tịnh tâm. Có nghĩa là biết chắc như vậy rồi mình hồi hướng đến quả Phật. Quý thầy làm cái gì bất cứ cũng đều là sau này con sẽ hồi hướng đến quả vị Phật, đừng có hồi hướng đến cảnh trời cảnh người hết á. Đó, thì lúc tắm tượng Phật tụng ngã kim quán Phật, chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh ly linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nghĩa là nay con rưới tắm thân Như Lai, trí sạch trang nghiêm nhiều công đức, chúng sanh năm trượt lì dơ bẩn, đồng được pháp thân của Như Lai. Thì kinh dục Phật công đức có nói á, là một người mà lúc mà tắm Phật mà quán sát về sâu về cái hạnh của Phật nữa, thì được 15 thứ công đức lớn. Thứ nhất là thường có tâm hổ thẹn. Có nghĩa là quý thầy mà làm cái chuyện gì mà xấu á, huynh đệ nói cho mình á, thì tự nhiên quý thầy hổ thẹn, không có dám làm ác nữa. Còn đây mình mà không có tâm hổ thẹn thì ai nói mình cứ làm. Đó. Mà có cái tâm hổ thẹn là nhờ quán sâu về cái công đức của Phật mới được. Rồi thứ hai á, là phát tâm tịnh tính. Thứ ba á, là tâm chất trực. Thứ bốn á, là gần gũi bạn lành. nhờ cái tâm đức quán Phật, tánh Phật nè mà mình gần gũi bạn lành. Quý thầy thấy không có dễ gì mình gặp được bạn lành đâu nha. Mình để ý ngoài đời này là trong đạo cũng vậy, là mình gần gũi bạn lành rất là hiếm. Thành ra ngày hôm nay mình được cái túc duyên gần gũi bạn lành rất là nhiều. Ai trong này cũng cùng chung chí hướng hết đó. Rồi vào cái tệ vô lậu. Thứ sáu là thường thấy chư Phật đó. Ở đây mình đừng có nghĩ làm là thường thấy chư Phật, cái với thầy tu ngồi thiền cái mong thấy chư Phật lắm. Mình tánh Phật mà, ở trong này nói nè. Nhưng mà thường thấy chư Phật ở đây là thường thường với thầy đặt cái tâm vọng tưởng vào cái chỗ giác ngộ. Có nghĩa là tâm vọng tưởng mình tích giấy. Mà tôi để ý có một ông thầy ông kể lại là ông thường kính về cái tôn tượng Đức Phật á. Cho nên ông lúc mà ông ngồi thiền á, cái tâm vọng tưởng của ông nó ít hơn là ngày xưa. Ngày xưa ông lơ là cái điểm này lắm, thì ông ngồi thiền á, đủ thứ vọng tưởng quấy rối không. Nhưng mà từ khi mà ông thực hành được cái phương pháp này rồi thì ngồi thiền á, vọng tưởng rất là ít thưa. Có nghĩa là thường thấy chư Phật, Phật là giác. Có nghĩa là thường thâm nhập vào cái giác ngộ của chư Phật. Mình thấy hiểu nghĩa điểm đó đó, đó. Rồi thứ bảy á, là hằng giữ chánh pháp đó. Thứ tám là tùy ý sẽ sanh về nước Phật thanh tịnh. Thứ chín là làm được như lời nói, tức là mình nói như thế nào thì mình làm như thế đó. Thứ mười là nếu sanh trong loài người thì ở trong họ lớn tôn quý, được người kính phụng, sanh tâm quan hỷ. Tức có nghĩa là quý thầy mà sau khi mà chưa được giải thoát mà sanh trong loài người á, thì sanh trong dòng họ tôn quý, chẳng hạn như sanh trong nhà tổng thống nè, thủ tướng là cái gì đó. Quý thầy thấy một người con mà tổng thống xuất gia họ làm thiện pháp, nếu mà họ chỉ xuất gia nha, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như quý thầy sau khi mà kiếp sau quý thầy đầu thai làm thái tử đi, mà quý thầy có cái túc duyên Phật pháp rồi, chắc chắn không có ở trong nhà được, đi xuất gia. Thì quý thầy làm thiện pháp nè, rồi tu tập nữa, gấp trăm gấp ngàn lần tôi mà sanh trong nhà hạ tiện, đồng ý không? Cái nghĩa cái người mà có cái địa vị lớn rồi mà họ làm phước thiện gấp trăm gấp ngàn lần mình luôn, nói ai cũng nghe hết. Đó là do cái sở quý này đó. Rồi thứ 11 là sanh trong loài người tự nhiên nhớ Phật. Hở mà vào trong loài người là quý thầy bảo đảm 7-8 tuổi đi tu liền, lúc nào cũng nhớ Phật, nó không nhớ gì khác hết. Vào là tự nhiên 10 tuổi hay 15 tuổi, 17, 18 thì tự nhiên đi tu đó. 12 là chúng ma quân không thể làm thương tổn đau buồn. 13 là ở đời mạt pháp hộ trì chánh pháp. Ở có nghĩa là vào trong cái thời mạt pháp này là quý thầy được cái túc duyên là hộ trì chánh pháp. Hội trì chánh pháp có nghĩa là quý thầy nói cái lời nào ai cũng nghe hết, ở dưới tự nhiên họ xúc tác được họ tu tập đó. Thứ 14 là được sự gia hộ của 10 phương chư Phật. Thứ 15 là mau được thành tựu 5 phần pháp thân hương, có nghĩa là luôn luôn tôn kính Đức Phật, rồi quán sâu về cái thật tướng của Phật nữa, thì luôn luôn được 10 phương chư Phật gia hộ, mà ma quỷ nó không bao giờ làm hại quý thầy, không có nhiễu loạn quý thầy hết. Mình thấy nó đơn giản vậy á. Đồng ý rằng mình tu á thì không có cần, mình nói mình cần cái tha lực thì mới tính, phải không, đồng ý không? Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều nha, trong lúc quý thầy tu thiền đó, chính trong lúc tự lực quý thầy có tha lực. Nếu mà không có tha lực thì hàng ngày quý thầy lên sám hối làm gì, rồi tụng kinh tổ thiền làm gì? Mà chính trong lúc quý thầy mà ngồi thiền mà cái tâm quý thầy giữ giới thanh tịnh rồi á, thì được thần hộ giới hộ niệm quý thầy. Trong mà quý thầy mà sau này quý thầy đủ điều kiện là thầy trụ trì dạy quý thầy thiền căn bản, là trong đó là Đại sư Chí Khải nói là những người mà cái thiện cái ác pháp nhiều là luôn luôn bị những cái loài mà quỷ mị ở bên ngoài nó tác động, cho nên tu rất là khó được. Còn mình ở đây mà thiện pháp nhiều á thì chắc chắn quý thầy ngồi thiền rất được an ổn. Thì quý thầy thấy là qua cái bài này để mình thấy được rằng là trong lúc mình tu á, là điểm thứ nhất là phải tôn kính cái tôn tượng của Đức Phật. Lỡ lại nè, cái người nào mà làm hương đăng nè, phải không? Làm hương đăng thiền đường, hương đăng nhà tổ, hương đăng gì là phải nhớ cái điểm đó. Lúc mà mình chân bông rồi chân đàn vậy, và mình quán về cái đức tướng của Phật nữa, thì mới thâm nhập vào cái thật tướng của mình. Mình tu thiền mình đừng có nhìn qua ngoài, nhưng mà luôn luôn phản chiếu lại mình. Thì cuối cùng rồi để chúng ta thấy được rằng tu thiền hay là tu giáo gì bất cứ là luôn luôn các ngài đề cập đến cái chỗ mà thiện pháp. Người tu mà không có thiện pháp là thua nha, quý thầy đừng có ý lại. Người tu mà luôn luôn gieo cái ác pháp không mà không có thiện pháp thì tu hành cũng rất là chậm hơn cái người luôn luôn gieo cái thiện pháp. Đó. Và chúng ta nghĩ là kỳ sau mình đọc tiếp. thì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh.